vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 378, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Trung Tấn, biên tập Minh Tâm, thời gian ngày 16 tháng 4 năm 2011, địa điểm Tịnh Tông Học Viện, Úc Châu. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 462, hàng thứ hai, từ Tam Minh Phong Chi Diệu Xuất. Xem từ đấy: Đức Phong Xuất Thể, tự nhiên an lạc nhẹ nhàng, đều tâm vừa ý, nên nói an hòa đều thích. Lạc đó ví như tỳ kheo đắc diệt tận định. Diệt tận định còn gọi là diệt tận tam muội, là thiền định diệt tận lục thức tâm tâm sở. Bậc thánh bất hoàn quả trở lên vào được định này. Đây là lời nguyện thứ 30, lạc như lậu tận nguyện sở nhiếp. Đoạn kinh trên đây, Đức Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu môi trường y báo tuyệt đẹp của thế giới Cực Lạc. Trước tiên nói minh nhĩ đắc diệu âm, tiếp theo lại nói cho chúng ta tỷ đắc diệu hương, thân đắc diệu xúc. Đoạn này nói thân đắc diệu xúc. Lục căn ở trong thế giới lục trần không phải ô nhiễm lục trần, mà là đắc cái diệu tự tánh. Cho nên không gọi là lục trần nữa, minh tâm kiến tánh, diệu đức của tự tánh. Đây là đoạn thứ ba, phong đắc diệu xúc. Đây là những tiếp xúc đức phong xúc thể của thân. Trước phong thêm chữ đức chính là viên minh cụ đức. Mỗi một pháp đều là công đức đầy đủ của tánh. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn, tự nhiên an lạc hài hòa. Không phải Phật A-di-đà thiết kế nên, cũng không có công nhân phục vụ ở nơi đó, hoàn toàn là tự nhiên. Phía trước chúng ta có thể lãnh hội được loại tánh đức này hiện ra tự nhiên.
Nhân của nó vốn đầy đủ, tự tánh vốn đã có vậy. Không có hiện tượng sanh diệt, chỉ có ẩn hiện bất đồng. Có duyên thì nó hiện, không có duyên thì nó ẩn. Duyên thế giới cực lạc này từ đâu mà có? Là oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà khi còn ở trong nhân, thành tựu của công đức hạnh nguyện, đây là duyên. Hiện ra đức tướng đầy đủ của tự tánh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, cho thấy được mỗi người chúng ta đều có. Vãng sanh về thế giới cực lạc, thế giới đó là những thành tựu công đức hạnh nguyện của Di Đà. Phía trước chúng ta đã học 29 loại thành tựu mà trong Vãng Sanh Luận đã nói, trong đó có 17 loại thành tựu y báo, 8 loại thành tựu chánh báo. Điều tâm vừa ý. Tóm lược mà nói, thế giới cực lạc, diệu đức của tự tánh có thể giúp chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng. Ở trong cõi thật báo trang nghiêm có thể giúp Pháp Thân Bồ Tát trừ bỏ tập khí vô thỉ vô minh. Ở trên thân phàm phu của chúng ta có thể giúp chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, giúp chúng ta tiêu trừ tập khí phiền não, khơi dậy đức tướng trí huệ trong tự tánh. Loại công năng này là tự nhiên. Chỉ cần quý vị khế nhập cảnh giới này, nó tự nhiên hiện ra. Cho nên tu hành thật sự là rất quan trọng. Khái niệm về hai chữ tu hành này nhất định cần rõ ràng. Hành là hành vi, khởi tâm động niệm là hành vi của ý, ngôn ngữ là hành vi của khẩu, động tác là hành vi của thân, gọi là ba nghiệp thân khẩu ý. Hành vi có sai lầm, có sơ suất, đem nó sửa thành đúng, đây gọi là tu hành. Danh từ này không thể suy nghĩ sai lầm được. Nếu như chúng ta cho rằng tụng kinh là tu hành, lạy Phật là tu hành, ngồi thiền là tu hành, lời nói này có đúng thật hay không? Không thể nói là đúng, cũng không thể nói là sai. Vì sao vậy? Nếu quý vị làm những động tác này, tâm hành không chuyển đổi thì là sai. Tâm hành có chuyển đổi thì thật sự đúng. Tiêu chuẩn là những gì Phật nói ở trong kinh điển, những đạo lý, phương pháp này và cảnh giới. Nếu như tương ứng với lý luận trong kinh điển nói, phương pháp tương ứng, cảnh giới tương ứng là người thật tu. Nếu như hoàn toàn không tương ứng, hình dáng bày ra bên ngoài là rất đẹp, là kẻ giả tu, họ không phải thật. Cổ đức gọi là miệng niệm Di Đà tâm tán loạn. Tịnh tông, công đức của câu Phật hiệu này không thể nghĩ bàn. Nếu như một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu rất tinh tấn, Nhưng nếu vẫn còn nghĩ ngợi lung tung, vẫn còn tham sân si mạng, đó là sai, không phải đúng. Một tơ hào công đức cũng không có. Chẳng những công đức không có, mà phước đức cũng không có. Đây gọi là làm uổng phí. Cho nên học Phật không thể không rõ ràng. Nếu không rõ lý, quý vị làm sao sửa đổi? Quý vị không học thuộc kinh điển, quý vị không hiểu rõ lý, quý vị không biết tiêu chuẩn ở nơi nào, mãi mãi tự cho là đúng, tự cho là tu hành, tự cho là công phu quá tốt, cuối cùng vẫn không thể vãng sanh, vẫn còn bị luân hồi. Lúc đó thì trách Phật, Bồ Tát: tôi nương theo Ngài làm như vậy rồi, tại sao lại không linh? Nếu nói Phật, Bồ Tát không linh, bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, đây là tội chồng lên tội, quý vị đọa vô gián địa ngục. Quả báo hủy bán Tam Bảo là vô gián địa ngục. Kỳ lạc là nói tánh đức ở trong lục căn, thật sự giúp quý vị phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ là lìa khổ được vui. Cái vui này giống như tỳ kheo đắc diệt tận định vậy. Diệt tận định là cái gì? Còn gọi là diệt tận tam muội, chính là kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não đều diệt tận, đều đoạn hết rồi. Tam giới 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc, tất cả đoạn trừ sạch rồi, thì đây gọi là A-la-hán. Ở tiểu thừa, quý vị chứng tứ quả La-hán. Ở đây nói bậc thánh từ bất hoàn quả trở lên. Bất hoàn quả là quả thứ ba, A-na-hàm. Phía trên A-na-hàm một tầng nhập vào định này. Họ đắc được định này là diệt tận định. Họ đem tham sân si mạn nghi diệt sạch, không có nữa. Đây là tư hoặc. Ác kiến chính là kiến hoặc. Ác kiến mở rộng ra là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Ở trong kinh luận thông thường gọi là thập sử. Đây là Thế Tôn vì phương tiện dạy học mà chế ra. 81, 88, 81 phẩm tư hoặc, 88 phẩm kiến hoặc. Kiến hoặc đoạn tận thì chứng quả Tu Đà Hoàng, cũng là chứng được vị bất thoái. Tham sân si mạn nghi chia ra ở tam giới cửu địa, mỗi địa có 9 phẩm, 9 nhân 9 bằng 81 phẩm. Tất cả đều đoạn tận, duyên lục đạo không còn nữa, thì quý vị vượt qua lục đạo. Lục đạo từ đâu mà có? Kiến tư phiền não biến hiện ra vậy. Cho nên đoạn hết kiến tư hoặc thì lục đạo không có nữa. Lục đạo không còn, bây giờ trước mắt quý vị là tứ thánh quả giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Tứ pháp giới này là cõi tịnh, của Phật Thích Ca Mâu Ni. Lục đạo là cõi dơ, cõi uế, ô nhiễm. Tứ thánh là tịnh thổ. Ở trong tứ thánh pháp giới, thiện ác đều không có. Ở đây thanh tịnh. Trên đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh bình đẳng giác chính là cái thanh tịnh này. Họ thật đã chứng được, A-la-hán chứng được là thanh tịnh. Ở trong vô thượng chánh đẳng chánh giác thì họ thành chánh giác. Thanh tịnh thì thành chánh giác. Hướng lên trên là chánh đẳng chánh giác, đó là Bồ Tát. Thanh tịnh hướng lên trên là bình đẳng. Bình đẳng là Bồ Tát. Thanh tịnh là A-la-hán, Bích Chi Phật. Giác là Phật, Pháp Thân Đại Sĩ. Đây gọi là giác. Vô tỷ vô minh, đoạn rồi. Phía sau câu này là vì chúng ta mà nói ra lý do thù thắng trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, là lời nguyện thứ 30 của 48 lời nguyện Di Đà, lời nguyện lạc dư lậu tận. Lời nguyện này thành tựu. Có thể thấy được 48 lời nguyện, nguyện nguyện đều tròn đầy, nguyện nguyện đều làm được. Đoạn văn dưới đây là giảng cho đoạn cuối. Đoạn văn dưới: gió thổi hoa tụ hiện ra diệu sắc. Đây là nhã đắc diệu sắc. Quý vị xem phía trước, chúng ta nên nhớ đoạn thứ nhất nói về nhĩ, nhĩ đắc diệu âm. Đoạn thứ hai nói về tỷ, tỷ đắc diệu hương. Đoạn thứ ba nói về phong, gió thổi qua thân thể đắc diệu xúc. Tiếp theo bên dưới, nhãn đắc diệu sắc. Lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, không điều gì không diệu. Không như chúng ta bây giờ, lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài đều ô nhiễm, đều khởi phiền não, đều khởi thất tình ngũ dục. Thất tình ngũ dục là ô nhiễm, là mê mà không giác. Thế giới Cực Lạc, lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài đều có thể giúp quý vị giác mà không mê. Cho nên quý vị lìa khổ được vui. Gió thổi hoa tụ mà hiện diệu sắc. Hoa bay như mưa nên gọi mưa hoa. Mưa là từ phía trên rơi xuống. Đoạn dưới này, minh hoa vũ công đức. Mời xem lời kinh: phục suy thất bảo lâm thọ, phiêu hoa thành tụ, chủng chủng sắc quang biến mãn Phật độ. Cõi Phật này chính là thế giới Cực Lạc. Tùy sắc thứ đệ nhi bất tạp loạn, nhu nhuyễn quang khiết như đầu là gấm. Hoa rơi trên mặt đất giống như tấm thảm vậy, giống như tấm thảm đang dệt nên vậy. Hoa của nó không tán loạn, màu sắc hoa tụ xếp thành đồ án rất chỉnh tề. Đây là công đức. Nếu như hoa này lúc từ không trung rơi xuống rất lẻ tẻ, như vậy thì không đẹp. Xếp thành đồ án vô cùng đẹp đẽ, không tạp loạn, mềm mại sáng trong như gấm đâu la. Gấm đâu la phía sau có giải thích. Túc phục kỳ thượng như gấm đâu la, không thâm tứ dĩ, nó có tính đàn hồi, giảm lên phía trên nó không lúng bốn ngón. Tùy túc cử dĩ, hoàng phục như sơ, tính đàn hồi rất tốt. Chúng ta nhấc chân lên thì nó trở lại bình thường. Quá thực thời hậu, kỳ hoa tụ một, đại địa thanh tịnh, canh vũ tân hoa. Tùy kỳ thời tiết, hoàng phục chu biến, giữ tiền vô dị như thị lục phản. Thế giới cực lạc không có hôn ám, một vùng ánh sáng. Thực tế mà nói, họ không có khái niệm về thời gian. Đây đều là tùy thuận tập khí của chúng sanh thế giới ta bà để nói. Con người ở thế gian này có khái niệm thời gian. Bây giờ thực sự là buổi sáng hay chiều? Là mấy giờ? Thế giới cực lạc, họ lại không cần ăn cơm, họ lại không cần ngủ nghỉ. Nên thực tế mà nói, họ không có khái niệm về thời gian. Những cách nói này của Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả đều là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Thế giới ta bà, nếu hỏi ba bữa cơm ở thế giới cực lạc ăn thế nào, buổi tối ngủ nghỉ thế nào, nhà ở, những thứ này đều rất quan tâm, tất cả đều giới thiệu cho quý vị. Có hay không? Không thể nói không có. Tất cả pháp đều từ tâm sanh. Quý vị có ý nghĩ này thì nó có hiện tượng này. Những hiện tượng này khẳng định giống với những điều trong kinh đã nói. Phật không nói sai. Nếu như quý vị ở thế giới cực lạc được tâm thanh tịnh, tâm địa thanh tịnh bình đẳng, không có một ý niệm sanh khởi, thì những hiện tượng này đều không có. Do đó chúng ta có thể lãnh hội được hạ bối vãng sanh của cõi phàm thánh đồng cư, họ có hiện tượng này. Họ có hiện tượng này, chắc chắn có. Mời xem chú giải. Bỉ quốc đức phong hữu chư diệu dụng. Chư ở đây là nhiều, rất nhiều loại diệu dụng. Thủ viết mở đầu nói cho chúng ta: thổi vật ra tiếng, diễn nói diệu pháp. Đây phía trước đã nói, gió thổi hoa cỏ cây cối. Hoa cỏ cây cối đều làm từ châu báu. Gió thổi lúc lá cây va chạm với lá cây thì giống như chuông gió vậy. Cỏ cũng là như vậy. Gió thổi cỏ lay, âm thanh va chạm, thật là tuyệt diệu, giống như nhạc giao hưởng. Không những có âm thanh, âm nhạc, nó còn nói pháp, nói tứ đế, nói 12 nhân duyên, nói lục độ, nói tam học, pháp gì cũng nói. Quý vị muốn nghe cái gì thì quý vị có thể nghe được cái đó. Thế giới Tây Phương muốn thấy cái gì, quý vị đều có thể thấy được. Mười phương thế giới, giống như đài truyền hình của chúng ta bây giờ, Nó còn thật hơn truyền hình. Truyền hình của chúng ta là mặt phẳng, nó là hình khối. Hình vẽ hiện ra người thế giới Tây Phương Cực Lạc có thể đi vào trong đó. Truyền hình ngày nay của chúng ta không làm được. Màn hình mở ra, chúng ta không thể đi vào được. Do đó có thể biết khoa học kỹ thuật của họ cao hơn so với chúng ta, so sánh với nó còn kém rất xa. Thứ hai, tùy gió tản hương, người nghe thanh tịnh, đây đều nương vào gió. Thứ ba, đức phong xúc thân, lạc cùng diệt tận. Thứ tư, tùy gió đưa hoa, biến khắp đất nước. Quý vị thấy diệu của gió này hay không thể diễn tả. Gió thổi cây báo, ánh sáng cùng hoa tự nhiên tụ hội, xanh vàng đỏ trắng biến khắp nước đó. Năm câu này chúng ta dùng một câu để nói: gió thổi hoa, hoa rơi trên mặt đất, tự nhiên biến thành tấm thảm, thảm hoa tuyệt đẹp biến khắp nước đó. Mặt đất trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nên kinh nói: hoa trôi thành tụ, đủ loại sắc màu, biến khắp cõi Phật, tùy theo thứ tự mà không tạp loạn. Trong đoạn kinh này nói, quý vị thấy thế giới này thật đẹp. Lại Ngô Dịch nói: thổi cây bảy báo làm năm âm thanh. Năm âm thanh là của Trung Quốc. Cổ âm của Trung Quốc lấy năm âm làm chủ: cung, thương, giác, chính, phủ. Âm nhạc bây giờ có bảy âm cơ bản. Trung Quốc cũng có biến cung, biến thương kết hợp lại, kết hợp năm âm cũng là bảy âm. Câu nói này ngày nay gọi là nhạc giao hưởng. Những nhạc khí này không giống nhau, cùng nhau diễn tấu. Lấy cây hoa bảy báo phủ khắp trong nước đó, đều rải trên Phật và chư Bồ Tát A-la-hán. Đây là tự nhiên, không có sự thao tác của con người. Gió thổi cây hoa, hoa này sẽ bay đến đỉnh đầu của Phật, đỉnh đầu của Bồ Tát, đỉnh đầu của A-la-hán. Nhưng sau khi rơi xuống thì không thấy nữa, không ô nhiễm thân thể của quý vị, ô nhiễm áo quần của quý vị, không nhiễm, rơi xuống thì biến mất. Cây hoa vì gió từ trong không tán dương, cúng dường thánh chúng, như trời mưa hoa khắp cõi Phật. Luận Vãng Sanh gọi hoa báo khắp nơi có hai thù thắng. Một là diệu sắc thù thắng. Hoa trôi có thứ tự, nó có trật tự, nó không loạn, theo màu sắc thành tựu. Xanh vàng đỏ trắng đều tùy loại của nó. Màu trắng cùng với màu trắng tụ ở cùng nhau, màu vàng cùng với màu vàng tụ cùng nhau. Nó không loạn, tự nhiên xếp thành đồ án. Nên nói tùy sắc thứ tự mà không tán loạn, hoa báo khắp nơi, như tranh, như gấm, giống như đồ án, giống như gấm dệt. Trung Quốc cổ đại, công nghiệp tơ lụa rất phát triển. Đối ngoại thương mại, đó là lượng xuất khẩu lớn. Người Tây Phương vô cùng thích thú, thích tơ tằm của Trung Quốc. Tơ tằm là do công nhân thiết kế, công nhân thao tác dệt thành. Còn mưa hoa của thế giới cực lạc, không người thao tác, không người thiết kế, tự nhiên thành tựu, so với công nhân thiết kế còn đẹp hơn. Những nơi này chúng ta đều muốn đến. Công đức tự tánh không thể nghĩ bàn, là tánh đức của tự tánh, là nguyện lực của Di Đà thành tựu. Nguyện lực Di Đà là duyên, công đức tự tánh là nhân. Nhân duyên tương ứng thì quả báo hiện ra. Những cảnh giới này đều là quả, là quả báo cảm ứng ở thế giới cực lạc. Đủ loại màu sắc biến khắp cõi Phật là diệu sắc vậy. Xem cái thứ hai, hai là diệu xúc thù thắng. Kinh nói mềm mại sáng trong, quang chỉ sắc quang vô lượng đã nói ở trước, khiết chỉ chất hoa trong sạch, mềm mại chỉ diệu xúc. Quý vị chạm vào nó mềm mại. Gấm đâu la, cái này giống với bông của hoa bông, cùng là gấm. Tiếng Phạn, Đạo Tuyên luật sư nói cỏ cây hoa sợi vậy. Ở đây lấy một ví dụ, hoa bồ đài, hoa liễu, sợi liễu, hoa bạch dương, hoa bạch diệp, vân vân, sợi là vậy. Ấn Độ có một loại thực vật giống như hoa bông của Trung Quốc, rất sạch, mềm mại. Lấy nghĩa nhỏ mềm, phúc là dẫm vậy. Chân của chúng ta dẫm xuống dưới, nó mềm, nó lún xuống. Chìm là lún xuống. Chân dẫm trên hoa, nó xúc mềm mại, giống như dẫm gấm đâu la. Chân đạp vào hoa, sâu xuống bốn ngón. Quý vị thấy mềm như vậy, dẫm xuống, nó rõ bốn ngón chân. Cất bước chân lên, hoa tức bằng phẳng như ban đầu. Tính đàn hồi của nó rất tốt. Nên nói, cất bước chân lên, trở lại như cũ. Dưới đây nói, mưa hoa lục phản, cũng tức nghĩa đêm ngày sáu thời mưa hoa Mạn Đà La trong kinh A Di Đà. Trong kinh A Di Đà cũng có ý nghĩa này. Ở đây cũng có sáu thời, đây là Ấn Độ cổ. Cổ Ấn Độ đem một ngày đêm phân làm sáu thời, ngày ba thời, đêm ba thời. Trung Quốc chúng ta thời xưa đem ngày đêm phân làm 12 thời khắc. dùng Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Khởi, dùng cái này để biểu thị 12 thời khắc. Còn bây giờ thì sao? Trên thế giới ngày nay thông hành là đem ngày đêm chia thành 24 tiếng. Chúng ta gọi nó là tiểu thời, nhỏ hơn so với thời khắc của Trung Quốc. Trung Quốc một thời khắc là 2 giờ hiện nay. Đây gọi nó là tiểu thời. Thời khắc của Ấn Độ lớn hơn chúng ta. Hai thời khắc của Trung Quốc chúng ta là 1 giờ của Ấn Độ. Ấn Độ ngày đêm chỉ có 6 thời. Trên trái đất này của chúng ta, cách chia thời gian không giống nhau. Ngày nay giao thông tiện lợi, biết được lệch giờ. Ngày xưa thì không có nghe đến danh từ lệch giờ này, chỉ có ở trong thiên văn học có nhắc đến. Trong cuộc sống bình thường không cảm giác được lệch giờ. Bây giờ thì có lệch giờ. 6 thời là thần triêu. Đây là sáng sớm giữa ngày, cuối ngày. Trong giới kinh gọi sáng sớm là sơ nhật thời. Sáng sớm, giữa ngày, cuối ngày, ba thời. Ban đêm là đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm. Ban ngày cũng gọi là sơ nhật phần, trung nhật phần, hậu nhật phần. Có cách nói này. Buổi tối là sơ dạ phần, trung dạ phần, hậu dạ phần. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, ban đêm chỉ nghỉ ngơi vào lúc trung dạ. Trung dạ là lúc nào? Nếu dùng bây giờ để nói, 1 giờ đồng hồ của Ấn Độ là 4 giờ. Thời gian nghỉ ngơi một ngày, nghỉ một thời, tức là 4 giờ đồng hồ bây giờ. Ban đêm 10 giờ đi nghỉ, 2 giờ thì dậy. Trung dạ là thời gian nghỉ ngơi. Trung nhật, ban ngày là thời gian ăn uống. Trung nhật phần, ăn cơm vào trung nhật, ngày ăn một bữa. Sáng sớm mưa hoa, sau khi qua giờ ăn, hoa đó tự mất. Đại địa thanh tịnh, thêm mưa hoa mới. Hoa này nó có thời gian. Mỗi giờ hoa rơi một lần. Bước sang giờ thứ hai, hoa rơi hoàn toàn mất hết. Đại địa vô cùng sạch sẽ, lại rơi hoa mới. Nói cách khác, thế giới Tây Phương hoa rơi xuống 6 lần. Thì giống như chúng ta ở đây, một ngày 6 thời khắc, ngày 3 thời, đêm 3 thời. Chỉ xem số lần mưa hoa. Trên thực tế, ngoài cái này ra, không thấy có thời khắc. Nó không cần nhật nguyệt. Y báo, chánh báo đều phóng ánh sáng. Thế giới Tây Phương không có u ám. Thế giới ánh sáng. Con người bên ấy không cần ăn uống, cũng không cần ngủ nghỉ. Nghe pháp tức là hấp thụ năng lượng. Không cần hấp thụ trong việc ăn uống. từ âm thanh Phật thuyết pháp thấy được ánh sáng của Phật, thì họ hấp thụ năng lượng, cho nên pháp hỷ sung mãn. Từ trong thiền định hấp thụ năng lượng, phương pháp của nó rất nhiều, không cần ăn uống, hấp thụ năng lượng không phí công, đi đứng nằm ngồi đều đang hấp thụ. Năng lượng đến từ tự tánh là tánh đức, thực sự là lấy không hết, dùng không tận, không sanh không diệt. Đây mới thực sự gọi là đắc đại tự tại. Giờ ăn là giờ ăn chính, tức là giờ ngọ giữa ngày. Người Trung Quốc chúng ta nói giờ ngọ, tức 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều, 2 giờ đồng hồ này. Giờ ăn là lúc nào? Giữa ngày. Giữa ngày buổi trưa. Sau buổi trưa thì không ăn nữa. Cho nên tỳ kheo dùng bữa là vào lúc nào? 11 giờ. Đại khái đến 11 giờ rưỡi, không được vượt qua giữa ngày. Giữa ngày chắc chắn không còn ăn uống nữa. Trong giới kinh có quy định. Dụng ý là ở đâu? Giúp đỡ những phàm phu này buông xả tâm tham, buông xả dục vọng. Nhiếp thụ ăn uống phải cho hợp thời, không khởi tham niệm. Đây là đối với hàng sơ học. Đối với người đã tu lâu, không khởi phân biệt, không khởi chấp trước, tất cả đều tùy ý. Ở đây trích dẫn kinh Sa Di Thập Giới Nghi Tắc nói: thọ trai giờ ăn không được qua buổi trưa. Trai, người bây giờ đều dùng sai chữ này, cho rằng ăn chay là trai. Không phải vậy. Trai là quá ngọ không ăn, không liên quan gì tới chuyện ăn mặn, ăn chay. Không liên quan với cái này. Quá ngọ không ăn gọi là trai. Cho nên ăn chay không thể gọi là trai. Người bây giờ gọi trai thái quán là quán cơm chay. Dùng chữ trai ở đây là không thỏa đáng. Biểu thị sáng sớm hoa rơi. Qua giữa ngày thì trên mặt đất tự nhiên mất đi, tự nhiên không còn nữa. Đại địa thanh tịnh như cũ, mặt đất cái gì cũng không có, vô cùng sạch sẽ. Ngay sau đó không trung lại mưa hoa mới, nên theo sáu thời ở đây hoa rơi hoa mất, tuần hoàn lặp lại. Nên nói theo thời tiết của nó trở lại biến khắp. Hoàn phục là tuần hoàn và phản phục. chu biến là biến khắp nước đó vậy. Với trước không khác, lục phản như vậy. Lục phản ở đây là lục độ vậy. Trong Kinh Di Đà nói sáu thời mưa hoa chính là ý nghĩa này. Ở thế gian này, chúng ta cần phải ăn uống. Ăn uống duy trì mạng sống của chúng ta. Nhưng ăn uống cũng sẽ tổn hại nghiêm trọng sinh mạng của chúng ta. Đạo lý này không thể không hiểu. Phật Pháp nói chúng sanh trong lục đạo chỉ có khổ, không có vui. Khổ là thật, vui là giả vậy. Trong Phật Pháp nói thật giả là có tiêu chuẩn, có thay đổi là giả, không thay đổi là thật. Ví như thức ăn hợp khẩu vị của quý vị, quý vị rất thích, quý vị ăn rất ngon miệng, đây là vui. Ăn một chén rất ngon miệng, ăn hai chén cũng rất ngon miệng. Quý vị ăn liên tục 20 chén, 30 chén thì quý vị phải cầu cứu mạng. Vì sao vậy? Vì nó thành khổ rồi. Vui có thể biến thành khổ. Là giả, không phải thật vậy. Khổ không thể biến thành vui. Ví như nói đói, đói một bữa rất khổ, đói hai bữa càng khổ, đói ba bữa thì khổ không nói nên lời, không thể biến thành vui. Đánh quý vị một roi đây là rất khổ, rất đau. Đánh hai roi càng đau. Đánh đến 100 roi không thể đánh thành vui được. Quý vị nói cái vui này, quý vị thấy người ta ca hát khiêu vũ, quý vị bảo họ hát một ngày liên tục, họ nhất định quỳ xuống đất cầu xin quý vị tha mạng. Quý vị bảo họ khiêu vũ, quý vị bảo họ nhảy 7 ngày 7 đêm thì xong rồi. Vui sẽ biến thành khổ, khổ không thể biến thành vui. Đức Phật dạy chúng ta phàm phu trong lục đạo khổ tạm dừng, họ cho rằng là vui. Ví như thức ăn, quý vị mỗi ngày ăn ba bữa, thiếu một bữa đã cảm thấy khổ rồi. Nói cách khác, giống như sáu thời mưa hoa, đến giờ thì quý vị phải uống thuốc thôi. Ẩm thực là cái gì? Là thuốc trị đói khổ của quý vị. Bệnh đói, quý vị thấy từ khi sinh ra đã có căn bệnh này, đến chết cũng không có cách gì trị được. Sự tỉ mỉ của Phật thấy được rất rõ ràng. Chúng ta tâm thô, không có cảm nhận được. Phật đã nói rõ cho chúng ta, chúng ta suy nghĩ thấy chính xác, hợp lý. Đây là thật, không phải giả. Đức Phật nói cho chúng ta biết khổ của chúng sanh trong lục đạo có ba loại: có khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Ba loại khổ, từ phía dưới là danh từ, từ phía trên là động từ. Khổ khổ là những khổ nào? Sanh lão bệnh tử khổ. Cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thành khổ. Ngũ ấm thành khổ, thông thường mọi người không biết. Nhưng quý vị vừa nói thì họ lập tức biết họ có. Là thứ gì? Vọng niệm là rõ ràng nhất. Muốn dừng nhưng dừng không được. Tôi rất muốn niệm Phật, nhưng tại sao niệm mấy câu thì tạp niệm lại nổi lên? Làm cách nào cũng không hết được. Đây là ngũ ấm xí thành khổ. Ngũ ấm là thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức. Khổ của vật chất và tinh thần không nói nên lời. Tại vì sao khổ như thế này? Vì quý vị không biết nó là giả. Quý vị cho rằng nó là thật. Nếu quý vị có bản lĩnh của Quán Thế Âm Bồ Tát, thấy được ngũ uẩn đều không, thì ngũ ấm xí thạnh không có nữa. Ngũ ấm xí thạnh đã không có. Nói cho các vị biết, khổ khổ không còn nữa. Vì đó là gốc của khổ khổ.
Bảo dưỡng nó để làm gì? Giảng sanh về thế giới cực lạc mà còn có ý niệm bảo dưỡng thân thể là chưa muốn đi. Nếu thật sự muốn đi thì không cần thân thể này nữa, mặc kệ nó. Đây mới gọi là thực sự niệm Phật. Thân thể đã không cần, huống là những vật ngoài thân. Quý vị cần nó để làm gì? Nhất định được giảng sanh, kết nối được tin tức với Phật A-di-đà rồi thì vui biết chừng nào. Đó gọi là pháp hỷ sung mãn. Bất cứ lúc nào cũng có thể giảng sanh. Cho nên tâm của quý vị rất hoan hỷ. Dưới đây nói hữu quán kim diệt là trong quán kim nói bát chủng thanh phong tùng quang minh xuất. Quang minh là tự tánh, tự tánh là thường tịch quang. Từ trong tự tánh lưu xuất ra ngô dịch bản, bát phương thậm thanh chi phòng, dự quán kim trung bát chủng thanh phòng, sở chỉ ưng đồng. Là cùng một sự việc. Tổng chi bỉ quốc thanh phòng, nại chúng phòng trung tìm tùng quang minh xuất. Của viết đức phong giả. Gió này không những quý vị tiếp xúc được rồi thì thân tâm an lạc, đồng thời nó có thể giúp quý vị tiêu trừ tập khí vô thị vô minh, giống như tập khí trong bình rượu. Nếu có gió thổi nó thì nó tan rất nhanh. Từ việc nhỏ này chúng ta lãnh hội được rằng nếu luôn luôn tắm gội trong ngọn gió này thì thân tâm an lạc, tập khí dần dần được tiêu trừ, trí huệ dần dần được viên mãn. Đây là tánh đức, nên gọi là đức phong. Tự nhiên là không khởi tâm động niệm, đến lúc cần thì nó đến. tự nó đến. Tự khởi là gió nhẹ, không phải gió mạnh. Gió mạnh thổi trên thân, chúng ta cảm thấy rất khó chịu, là gió nhẹ thổi đến. Hội sớ dân tự khởi bất trì bất sư, thích đắc kỳ trung, là tốc độ của gió không nhanh không chậm. Thích đắc kỳ trung, nguyện lực linh lại, tánh bất tạo tác của dân tự nhiên. Nguyện lực của Phật A-di-đà, tự tánh linh lại. Tự tánh là nhân, nguyện lực của Di-đà là duyên. Hai loại thành tựu này không thể nghĩ bàn. Trong tánh không có tạo tác, không có khởi tâm động niệm, nên nói tự nhiên. Dưới đây nói lại giả, chỉ nhất thiết khổng khiếu cơ quát chi loại. Trong này lại đưa ra ví dụ. Trong Trung Hoa Đại Từ Điển nói, trang tử tề vật luận, nhân lại tắc tỷ trúc, địa lại tắc chúng khiếu, thiên lại tắc nhân tâm tự động, thì dĩ nguyện lực linh lại. Trong này chú giải rằng, chánh biểu Di Đà bổ nguyện tâm lực, chi tự nhiên công dụng. Tự nhiên công dụng thật ra chính là tự tánh. Tự tánh là tánh đức, là chúng ta vốn có. Nguyện lực gia trì của Phật A-di-đà, Đại sư Huệ Năng nói là, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Nói cách khác, trong tánh đức của chúng ta vốn tự đầy đủ, chúng phong trung tinh. Nhân nguyện lực của Di Đà dẫn phát tánh đức của tự tánh chúng ta. Có nhân có duyên, thì hiện tượng hiện tiền. Dĩ hạ phân hiện phòng đức, tức là nói tỉ mỉ, nói từng cái mộ. Thủ minh phong cổ diệu thanh, đức phong tự động, bảo thọ bảo giọng, gió thổi cây bão, lá cây toàn là trân bảo. Khi gió thổi thì cành lá cọ sát vào nhau, phát ra âm thanh rất hay, giống như chuông gió vậy. Thế gian của chúng ta có chuông gió, mọi người đều rất thích nghe. Ở Trung Quốc từ xưa đến nay có rồi. Ở ngoại quốc cũng có. Chúng ta đi tham quan du lịch, đến chỗ mua sắm xem đều có bán chuông gió. Nó đủ kiểu đủ loại, không giống nhau. Mọi người đều thích nghe, nhưng không gọi nó là đức âm. Vì sao vậy? Vì nó không thể thuyết pháp. Gió thổi bão giọng ở thế giới cực lạc, quý vị nghe được âm thanh của nó, đang thuyết pháp. Thuyết pháp gì? Thuyết tất cả pháp. Muốn nghe pháp gì thì nó đang thuyết pháp đó. Khổ không vô thường vô ngã thì tự đề pháp. Tự đề pháp trung khổ đề chi tự tướng. Tân dịch gì phi thường khổ không phi ngã. Ngày xưa dịch là khổ không vô thường vô ngã. Đây là nói cho chúng ta về chân tướng của mười pháp giới. Hết thảy pháp không thể vĩnh hằng thường tại. Nó sanh diệt trong từng sát na. Cảm thọ của chúng ta là khổ, là không, không bất khả đắc, là không đạt được, vô ngã. Ngã là khái niệm trừu tượng, tìm không ra. Trong nhục thể này tìm không thấy. Trong tư duy tưởng tượng của quý vị cũng tìm không thấy. Cho nên ngã không phải là thật. Nhưng nếu quý vị có thể buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, thì quý vị phát hiện ra được chân ngã. Chân ngã là gì? Là tự tánh. Trong triết học nói bản thể của vũ trụ vạn vật, bản thể đó là chân ngã. Bởi nó là chân đế, nó là bất biến, nó là không sanh diệt, nó là tồn tại vĩnh hằng, là chủ tệ của hết thảy vạn vật. Muôn sự muôn pháp đều do nó biến hiện ra. Câu xá luận nhị thập lục dân, trong câu xá luận có giải thích vì sao gọi là vô thường. Là đại duyên, nghĩa là phải có duyên nó mới hiện tướng. Không có duyên thì nó không hiện tướng. Duyên là gì? Duyên là dao động. Có động nó mới sanh ra hiện tượng. Nếu không động thì nó không sanh ra hiện tượng. Cho nên Phật dạy chúng ta, nguồn gốc của vũ trụ từ đâu mà có? Là từ một niệm bất giác mà có vô minh. Một niệm bất giác đó là duyên. Vì sao nó bất giác? Niệm bất giác đầu tiên không có nguyên nhân. Cho nên vô minh này gọi là vô thỉ vô minh. Vô thỉ là không có điểm bắt đầu. Chúng ta tưởng tượng một trên 1.600 triệu niệm trong một giây, nó có điểm bắt đầu sao? Quý vị nói nó bắt đầu thì nó không còn nữa. Có thể nói là sanh diệt đồng thời. Sanh diệt đồng thời tức là không sanh không diệt. Nếu không có sanh diệt, thật sự không có sanh diệt, nếu nói không sanh không diệt thì đó chẳng phải là lời thừa sao? Đó là lời diễu cợt, lời bông đùa. Quá thật có sanh diệt, nhưng sanh diệt quá nhanh, khiến quý vị nhìn không thấy, quý vị không cảm xúc được nó có sanh diệt. Cho nên sanh diệt tức là không sanh diệt. Không sanh diệt tức là sanh diệt. Sanh diệt không hai, sanh diệt nhất như. Phật nói những lời này để quý vị lãnh hội. Tại sao ta không lãnh hội được? Vì ta dùng tư duy. Nghĩa là quý vị dùng phân biệt, dùng chấp trước. Dùng tâm này thì dĩ nhiên quý vị không thể thấy được chân tướng. Không dùng những tâm này, định tâm lại, nghe lời Phật dạy, không lâu là khai ngộ rồi. Hốt nhiên đại ngộ là thấy được rồi. Cho nên có niệm là sai, khởi tâm là quấy. Nếu không khởi tâm động niệm, thưa quý vị thấy được chân tướng. Đây là điều khó khăn nhất trong giáo pháp Đại Thừa. Khó không phải ở bên ngoài, mà ở tại bản thân. Bản thân như thế nào là không biết cách dùng tâm. Chư vị tổ sư thường trắc nghiệm học trò, người biết không? Câu này ý nghĩa rất sâu. Biết là gì? Là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước là biết. Khởi tâm động niệm là không biết. Đây là thánh giáo. Chỗ khó truyền của Đại Thừa là ở đây. Một vị thầy có rất nhiều học trò, ai được truyền? Ai có khả năng lãnh hội điều này? Đây là điều không thể dạy được. Nếu quý vị thật sự không khởi tâm, không động niệm, quý vị mới khế nhập được. Khởi tâm động niệm sẽ phá hoại tất cả cơ duyên khế nhập của quý vị. Nhưng thông thường nghe cũng không dễ. Vì sao vậy? Vì chúng ta có thành kiến. Đó là một sự chướng ngại. Phật Bồ Tát không có. Tâm của Phật Bồ Tát diễn diễn thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Cái khó của học Phật là khó ở chỗ chúng ta đối với Phật Pháp không có tâm chân thành cung kính. Phật là gì? Phật không phải ở bên ngoài, không liên quan đến Phật Thích Ca, Phật Di Đà. Vậy Phật ở đâu? Phật là tự tánh của chính quý vị, không phải ở bên ngoài. Chân thành đến cùng thì quý vị thấy được. Cho nên người xưa nói thành tắc linh. Không có thành ý, toàn là vọng tưởng. Nếu quý vị có đủ thành kính thì thấy được tánh trong tất cả pháp, thấy được Phật trong tất cả pháp. Tự tánh Di Đà, tự tánh Thích Ca, tự tánh Tỳ Lô Giá Na, quý vị đã thấy Phật rồi. Tướng tức là tánh, tánh tức là tướng. Tánh tướng chưa bao giờ tách rời. Người xưa từ nhỏ đã học thành kính rồi, nên rất dễ dạy. Bây giờ từ nhỏ không học, 3 tuổi học là đã không kịp rồi, là đã trễ rồi. Vì sao vậy? Vì nó đã bị ô nhiễm. Người Trung Quốc dạy học bắt đầu dạy từ trong bào thai. Khi người mẹ mang thai thì khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều phải đoan trang, không được tùy tiện. Vì sao vậy? Vì sao ảnh hưởng đến thai nhi? Cho nên tâm của người mẹ phải thanh tịnh, phải lương thiện. Như vậy là trẻ được dạy tốt ở trong bào thai rồi. Đối nhân xử thì phải hòa nhã vui vẻ, không có một chút nóng nảy, thì đứa trẻ này ngoan. Sau khi đứa trẻ ra đời, người mẹ phải chăm sóc nó 3 năm. Mẹ là người thầy đầu tiên của nó. Ở trước mặt đứa trẻ, lời nói cử chỉ đều phải đoan trang, không được tùy tiện. Vì sao vậy? Vì nó đang học, nó biết nhìn, nó biết nghe và biết bắt chước. Cho nên người xưa nói 3 tuổi nhìn 80. 3 tuổi 1000 ngày huấn tập. Sau khi trồng cội rễ này cho nó, đến 80 tuổi nó cũng không thay đổi. Điều này là thật, không phải giả. Tuyệt đối không thay đổi. Uy hiếp dụ dỗ nó cũng có thể chống cự. Uy hiếp nó không sợ quý vị, dụ dỗ nó sẽ không mắc lừa, sẽ không bị quý vị dụ hoặc. Nó có chánh tri chánh kiến, nó có năng lực phân biệt chánh tà phải trái. Trẻ 3 tuổi có năng lực phân biệt cái nào đúng, cái nào sai. Đến 6-7 tuổi đi học, thầy giáo dạy nó, thầy giáo thay cha mẹ, cũng là thân giáo. Phải làm gương tốt cho nó thấy. Làm thầy giáo không dễ. Quý vị thấy ngày xưa có sư đạo, bây giờ không còn nữa. Cha mẹ lạy thầy giáo, cảm ơn đại ân đại đức của thầy giáo đã đào tạo con của họ thành thánh hiền. 6-7 tuổi bắt đầu học kinh, chỉ dạy nó ngắt câu chứ không giảng giải, tức là dạy nó đọc. Ngày xưa nói đọc sách ngàn lần tự thấy nghĩa của nó, không cần giảng giải, đọc thuộc. Cho nên khi học trường thái học, Trung Quốc ngày xưa không có trung học, chỉ có tiểu học và thái học. 13 tuổi học thái học, trong thái học thầy giáo giảng giải cho quý vị, cùng nghiên cứu thảo luận với quý vị. Những điển tịch quan trọng đều thuộc cả. Ngày xưa sách rất ít, lên lớp không dùng sách, thầy giáo thuộc bài, học trò cũng thuộc. Giảng đến trang thứ mấy, hàng thứ mấy, chữ thứ mấy, mọi người đều biết. Tuyệt vời. Vì sao vậy? Vì người xưa khắc sách, khắc trên gỗ, mỗi hàng 20 chữ, mỗi trang 10 hàng, không có dấu chấm câu. Cho nên bất luận là nhà khắc chữ nào, trang thứ mấy, hàng thứ mấy, chữ thứ mấy, tất cả đều giống nhau, toàn quốc thông dụng, chuẩn xác. Sao chép cũng như vậy, một trang 10 hàng, một hàng 20 chữ. Cho nên nói trang thứ mấy, hàng thứ mấy, tra đều giống nhau. Không như bây giờ, bây giờ mỗi phiên bản đều không giống nhau. Cho nên hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng là căn, là căn lớn, bản lớn của pháp thế xuất thế gian. Người không hiếu cha mẹ, không kính sư trưởng là hết cách rồi. có thể học những khoa học kỹ thuật của người phương Tây, gọi là khoa học kỹ thuật cao. Làm người mà không có đức hạnh, điều mà người xưa coi trọng nhất, không có hiếu để trung tín. Không có lễ nghĩa liêm sĩ, không có nhân ái hòa bình, thì thiên hạ làm sao không loạn được? Chẳng thể không loạn. Xã hội loạn, hoàn cảnh sống của chúng ta, trái đất nhiều thiên tai. Vì sao vậy? Bởi y báo chuyển theo chánh báo. Lòng người bất thiện, thân thể nhiều bệnh, hoàn cảnh cư trụ nhiều thiên tai, là do cảm ứng mà ra. Loại cảm ứng này ngày xưa cho rằng là thần thoại. Người xưa tin tưởng như vậy. Bây giờ nhà khoa học chứng minh rồi, nhà lượng tử lực học chứng minh rồi. Chúng ta khởi tâm động niệm thật sự có ảnh hưởng đến sơn hà đại địa, có ảnh hưởng đến hoa lá cỏ cây. Cho nên có người không được có niệm ác. Tiến sĩ Giang Bồn Thắng người Nhật làm cuộc thí nghiệm nước, làm trong mười mấy năm. Khoảng năm 2004, tôi đến Nhật Bản dự đại hội, đến tham quan phòng thí nghiệm của ông. Ông nói với tôi rất tường tận. Lúc đó ông đã thí nghiệm mười mấy vạn lần rồi. Ông nói với tôi rằng nước thực sự hiểu được ý của con người. Nó biết nhìn, biết nghe, hiểu được ý của con người. Khoáng vật mà cũng vậy. Ý niệm của chúng ta tốt, thì phản ứng của nó sẽ kết tinh, giống như hoa tuyết, rất đẹp. Nếu ý niệm của chúng ta bất thiện, ý niệm xấu, thì phản ứng của nó rất xấu, rất khó coi. Thí nghiệm này được nhà khoa học chấp nhận, được phát biểu nhiều lần ở Liên Hiệp Quốc. Khoáng vật, tôi nói với ông, trong kinh điển Đại Thừa nói, không những là nước, mà hoa lá cỏ cây, sơn hà đại địa, cát, đất, đá, đều có thể nhìn, đều có thể nghe, đều có thể hiểu được ý của con người. Nhà khoa học này nói cho chúng tôi đối chiếu với kinh Phật. Một chấm cực nhỏ, bây giờ gọi là lượng tử, lớn bao nhiêu? 100 ức lượng tử tổ hợp thành một điện tử, tức là 1/100 ức của một điện tử. Rất nhỏ. Nó có hiện tượng vật chất, nó có hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần là thọ tưởng hành thức. Thứ nhỏ như vậy mà có thọ tưởng hành thức, khiến cho chúng ta ngoảnh đầu lại xem tâm kinh Quán Tự Tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn giai không, là nói lên điều đó, không phải gì khác. Đây nói là vật chất và tinh thần không phân khai, tinh thần ảnh hưởng vật chất. Đây là sự thật. Tinh thần là gì? Là ý niệm của chúng ta ảnh hưởng đến sơn hà đại địa, ảnh hưởng đến tất cả các loài trên trái đất. Nếu ý niệm của chúng ta không tốt, thì các loài trên trái đất đều biến thành xấu. Sự việc đó rất phiền phức. Thiên tai đến rồi đó, ý niệm chúng ta tốt, thì tất cả loài vật đều hồi phục bình thường, đều tốt. Cho nên Bố Lai Đăng người Mỹ nói, Năm 2012, ông ta hy vọng nhân dân trên toàn thế giới đều giác ngộ được khí ác dương thiện. Cái gì không tốt thì chúng ta bỏ đi, cái gì tốt thì phải phát huy nó. Bỏ ác làm lành, cái tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm. Như vậy chẳng những trên trái đất không có thiên tai, mà trái đất có hướng đi tốt hơn. Nói như vậy là đúng, không sai chút nào, hoàn toàn giống với kinh Phật. Phật pháp dạy chúng ta ứng đối thiên tai, đó là bỏ ác làm lành, cải tà quy chánh, nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật tức là đoan chánh tâm niệm. Thiên tai này được hóa giải. Vấn đề là những con người trên trái đất này có chịu làm hay không? Đa số con người không tin tưởng. Vấn đề phát sinh là ở chỗ này. Vậy phải làm sao? Giới khoa học cũng cho chúng ta một số liệu. Chúng ta thì có thể sanh tâm hoan hỷ, không cần toàn bộ người trên thế giới quay đầu. Cần bao nhiêu người? Chỉ cần 1% căn bình phương nhân khẩu trên toàn thế giới. Nhân khẩu trên toàn thế giới khoảng chừng 70 ức. Một căn bình phương là chưa được 1 vạn người. Chúng ta có thể tìm ra 1 vạn người trên thế giới dứt bỏ tự ngã, thành tâm thành ý, chân chánh đoạn ác tu thiện, cải tà quy chánh, nhất tâm niệm Phật hay không, thế giới này được cứu. 1 vạn người là tốt rồi, vẫn rất khó. Tôi học Phật 60 năm, cũng tìm 60 năm, hy vọng tìm được 4 người. Để chúng tôi đồng tâm đồng đức, thành lập một tăng đoàn hòa hợp. 60 năm tìm không ra. 2 người ở một chỗ cùng bất đồng ý kiến, huống gì 1 vạn người thì tìm đâu cho có. 1 vạn người thật sự có thể cứu được thế giới, công đức này lớn lắm. Quý vị có thể cứu 70 ức người trên trái đất, thật không dễ. Thật sự không có, vậy phải làm sao? Thật sự không có thì tự mình cứu chính mình. Điều này là chắc chắn. Chắc chắn không có vấn đề. Chúng ta làm theo lời này, đoạn tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện, cái ta quy chánh là buông bỏ vạn duyên, buông bỏ hết thảy pháp thế và xuất thế gian. Tôi nương theo bộ kinh Vô Lượng Thọ này, một câu A-di-đà Phật. Phải mất bao nhiêu thời gian để thành tựu? Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chỉ phương pháp cho chúng ta. Chắc chắn 6 tháng là được sanh tịnh độ. Vấn đề của bản thân chúng ta vậy là được giải quyết rồi. Thời gian 6 tháng không phải là dài, cũng không phải là ngắn. Quan trọng là quý vị có thật sự buông bỏ hay không. Nếu thật sự buông bỏ thì thật sự thành tựu. Trong kinh Di Đà nói rất đơn giản, 1 ngày, 2 ngày cho đến 7 ngày thì thành công. 6 tháng là đối với hàng trung hạ căn, Hàng trung thượng căn thì không cần. Chỉ 7 ngày, 1 tháng là chắc chắn thành công. Chúng ta thuộc trung hạ căn. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tượng trưng cho chúng ta. Chúng ta dùng thời gian 6 tháng, không cần nghĩ gì cả, chỉ nhớ đến Kinh Vô Lượng Thọ. Nhớ đến Kinh Vô Lượng Thọ là nhớ đến Phật. Nhớ Phật A-di-đà là niệm Phật. Nhớ Phật niệm Phật thì hiện tại hay tương lai chắc chắn thấy được Phật. Chẳng có chuyện không thành tựu. Thế gian này quá khổ, quá loạn rồi. Chúng ta gặp được pháp môn này thật đáng quý, thật là hy hữu khó gặp. Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp, chúng ta đã gặp được rồi. Gặp được tức là gặp được cơ hội thành Phật. Quý vị có thể trân quý, quý vị có thể hiểu rõ. Nếu thật sự làm thì trong đời này sẽ thành tựu. Chúng ta xem kinh văn dưới đây. Tất cả pháp đều là duyên sanh. Duyên là điều kiện. Điều kiện không đủ thì hiện tượng không hiện tiền. Cho nên nó phi thường, bức bách tánh cố khổ. Ngày nay chúng ta gọi là áp lực. Áp lực cuộc sống, áp lực hoàn cảnh, áp lực tinh thần, khổ. Di ngã sợ kiến cố không, đều là trái ngược với sự hy vọng của ta. Đều tan dở rồi. Di ngã kiến cố phi ngã. Di ngã sợ kiến là nghĩa không. Di ngã kiến là không phải ngã. Cùng với ở trước nói vô thường, khổ không là một ý nghĩa. Hữu bức não danh khổ, khổ pháp thiên lưu, danh di vô thường. Hữu nam nữ nhất dị đẳng tướng, giai thị hư vọng bất thật, cổ nhất không. Tông thượng chư giải là giống như những giải thích ở trên. Tác bức não thị khổ, khổ pháp biến thiên, đại duyên nhi hiện. Đây là vô thường. Vô thường. Kiến hữu nam nữ nhất dị chư tướng, nhi thật vô hữu. Di ngã sợ kiến cổ viết không. Ý này sâu hơn một chút, nhưng không khó hiểu lắm. Chúng ta thấy thuộc thôi miên hiện đại của phương Tây. Các nơi ở phương Đông đều có hiện tượng nhập hồn. Từ chỗ này xem, con người quả thực không chết, linh hồn không mất. Chết là thân thể chết. Sau khi chết không đầu thai vào một đường nào nhất định. Có người vào đường súc sanh, có người vào đường ngạ quỷ, có người sanh lên quái trời, lại đổi một thân thể khác. Gia thân quyến thuộc cũng hoàn toàn thay đổi. Vô thường mà, là giả không phải thật. Quý vị hoàn toàn thấy được vô thường, khổ không. Dĩ nhiên vi ngã sở kiến, đương nhiên phi ngã sở chủ tệ. Của viết vô ngã, quý vị không làm chủ mình được. Gia thân quyến thuộc đều ly tán rồi, đều trở thành quyến thuộc của người khác rồi, đâu là của quý vị? Bản thân họ cũng không biết. Ba la mật là tiếng Phạn, chữ Hán dịch là đáo bỉ ngạn. Chúng ta thường nói là đến nhà viên mãn, nó có ý nghĩa như vậy. Cực lạ quốc độ, thủy thanh phong thanh, giai diễn diệu pháp, giảng sanh luận kệ dân, phạm thanh ngộ thâm diện, di diệu văn thập phương, luận chú. Chú giải của Pháp Sư Đàm Loan, thiết di diệu viết, xuất hữu nhi hữu thiết di, xuất hữu giả, xuất tam hữu. Tam hữu là gì? Là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tam hữu tức là lục đạo. Xuất tam hữu tức là ra khỏi lục đạo. Cho nên luận chú hữu viết vô dục cố phi dục giới. Đây là nói về cõi phàm thánh đồng cư ở thế giới cực lạc. Địa cư cố phi sắc giới, hữu sắc cố phi vô sắc giới, tịnh độ phi tam giới sở nhiếp, xuất ư tam giới, cố viết xuất hữu, nhi hữu giả, dị tịnh độ chi hữu, y nhất thừa nguyện hải nhi hữu, ly nhi biên siêu tử cũ, xuất hữu nhi hữu, cố viết gì? Đây là nói về sự di diệu của thế giới này. Hoàn toàn khác với thế giới của chúng ta. Tam hữu tức là luân hồi lục đạo. Chúng ta đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến này, không rời khỏi lục đạo. Mà còn ở trong lục đạo, hầu như là từ dục giới thiên đến địa ngục A Tỳ, luân hồi trong phạm vi này, thật sự là khổ không kể xiết. Tình chấp sâu nặng, biết đâu cha mẹ hoặc ông bà của chúng ta, cố tổ lại đầu thai vào nhà chúng ta. Vì sao vậy? Vì họ lại đến biến thành cháu của ta, chắc của ta. Họ nuối tiếc rời không khỏi gia đình. Nếu không có thiện căn phước đức nhân duyên, họ tiếc nuối ngôi nhà này, thì biến thành động vật trong nhà như chuột giá. Sự biến thành động vật này là thật không phải giả. Nông dân ở nông thôn nuôi súc vật trong nhà, như nuôi chó, nuôi gà, nuôi trâu, nuôi ngựa, rất có thể là tổ tiên lại đến. Ta không biết, lại còn dùng roi đánh nó. Trong kinh Phật nói về sự việc này rất nhiều, trong đạo tràng cũng nói rất nhiều, người xưa ghi lại rất nhiều ví dụ. Tôi cảm thấy đó không phải dùng để khuyên người làm thiện, mà là nói chân tướng sự thật. Nếu quý vị đọc nhiều, hiểu nhiều, dần dần quý vị sẽ rõ. Hiểu rõ rồi, chúng ta mới thực sự bỏ ác làm lành, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm. Gặp được Phật Pháp, đó là vô lượng thiện căn, phước đức, nhân duyên. Chúng ta nhất định phải nắm chắc. Thế giới cực lạc quá thật, không phải giả. Không chỉ một mình Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu, mà mười phương chư Phật đều giới thiệu, đều tán thán. Chúng ta không đi được sao? Hữu dân danh năng khai ngộ diệt diệu, danh giả ngộ pháp chi nhất. Nhất thiết sự vật hữu danh hữu tướng, nhĩ khả văn dị chi danh, nhãn khả kiên dị chi tướng, văn vật thể chi danh, tiện tâm phù hiện kỳ tướng, bảo thọ thuyết pháp bất ly danh cố, dĩ danh năng linh nhân khai ngộ, cố xưng di diệu, như thị di diệu pháp âm, cố sử văn giả năng ngộ thâm diện, ngộ pháp chi nhất. Là Pháp Tướng Tông nói, ngộ pháp là danh, tướng, vọng tưởng, chánh tri, như như. Năm pháp này đều có thể giúp chúng ta khai ngộ. Ngũ pháp tam tự tánh, bát thức nhị vô ngã, là cương lĩnh quan trọng của Pháp Tướng Tông. Danh là danh từ thuật ngữ, tất cả sự vật đều có danh, có tướng. Người là danh, người có tướng của người. Nghe đến danh, quý vị có thể nghĩ đến tướng của người. Cây có tên, quý vị sẽ nghĩ đến hình tướng của cây. Hoa có tên, quý vị sẽ nghĩ đến hình tướng của hoa. Cho nên tai nghe là danh, mắt thấy là tướng. Nghe danh của vật thể, tâm chúng ta liền nghĩ đến hình tướng này. Chúng ta nhắc đến Phật A-di-đà, tự nhiên nghĩ đến hình ảnh của Phật A-di-đà. Nhắc đến Phật Bồ-Tát Quán Thế Âm, thì quý vị sẽ nghĩ đến hình ảnh của Bồ-Tát Quán Thế Âm. Bảo thọ thuyết pháp, cây bao không có miệng, nó thuyết pháp là gió nhẹ thổi đến, lay động cành lá. Cành lá đều là báo, đều là trân bảo. Nó cọ sát vào nhau, giống như chuông gió phát ra âm thanh tuyệt vời. Nhờ bổn nguyện oai thần gia trì của Phật A-di-đà, nó có thể tuyên thuyết hết thảy Phật pháp. Muốn nghe pháp gì thì quý vị liền nghe được pháp đó. Muốn nghe danh hiệu Phật Bồ Tát thì nó niệm Phật, niệm Bồ Tát. Đây gọi là di diệu. Di diệu pháp âm là nói chúng ta nghe được, thấy được, sẽ khai ngộ. Đây là nói cây bào có thể làm Phật sự, có thể giúp chúng ta phá mê khai ngộ, thoát khổ được vui. Hữu hạ hiển phong tống diệu âm, ôn nhã đức hương, ôn thị ôn hòa, hòa giả thiện giả, lương giả. Lương thiện đều hàm ở trong ôn hòa này, gọi là ôn lương, ôn hòa, ôn thiện, nhã giả, chánh giả, chánh không tà gọi là nhã âm, nhã nhạc. Đức hương, hương cụ vạn đức. Hãy nhớ Phật giới thiệu thế giới cực lạc cho chúng ta, muôn sự muôn vật, mọi thứ đều là viên minh cụ đức. Chúng ta đọc kinh này dần dần thể hội được nghĩa lý trong đó. Hội sự viết ôn dị ôn hòa, nhã dị nhã chánh, hướng khí thích nhân di ôn, dạng ái nhiễn hương di nhã. Đây là nói quý vị rất thích hương khí này, nhưng quý vị sẽ không sanh tâm tham đắm. Nếu sanh khởi tâm tham đắm thì đó là không nhã. Câu trong giống hoạt này nói rất hay: sử nhân ly ái nhiễm chi hương. Hương này rất thơm. Hữu dĩ hương cụ dạng đức, cố năng sử gian giả, trần lao cấu tập, tự nhiên bất khởi. Đây gọi là hương báo. Trần lao là phiền não, cấu là nhiễm ô, tập là tập khí. Những thứ này đều không sanh khởi. Đây là nó có thể giúp chúng ta đoạn phiền não, nó có thể giúp chúng ta khai ngộ. Cho nên ở sau có chú giải: trần lao phiền não chi dị danh, cấu tập phiền não chi tập khí. Cấu là phiền não nhiễm ô, nhiễm uế. Khí là tập khí. Trần lao cấu tập, nhiễm ô tâm tánh, khu bị chúng sanh. Khu bị là gì? Là tạo nghiệp, tạo tác các loại nghiệp bất thiện. Kim di đức hương sở quân, ư thị tự nhiên bất khởi. Thử hữu thị dĩ hương di Phật sự giả. Mũi ngửi mùi hương, hương cũng giúp chúng ta phá mê khai ngộ, cũng có thể giúp chúng ta lìa khổ được vui. Đúng là hương bảo. Cho nên thế giới cực lạc đáng quý, quý ở toàn thể y bảo chánh bảo. Lục căn chúng ta tiếp xúc, quý vị thấy được, nghe được, tiếp xúc được, nếm được, không có thứ nào là không đang giúp quý vị đoạn phiền não, chứng Bồ Đề. Việc Đức Phật A-di-đà thuyết pháp không cần phải nói nữa. Mười phương chư Phật gia trì cũng không cần nói nữa. Chỉ nói những việc trong cuộc sống hàng ngày: thấy sắc, nghe thanh, ngửi hương, đều giúp quý vị chuyển phiền não thành Bồ Đề. Hoàn cảnh tu học như vậy tìm đâu ra? Mười phương thế giới không có, chỉ riêng thế giới cực là có mà thôi. Làm sao không đi được chứ? Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên chúng ta đi, mười phương chư Phật Như Lai cũng khuyên chúng ta đi. Chúng ta nghe hiểu, hiểu rõ rồi, thật sự phát tâm đi, chư Phật hoan hỷ. Chư Phật hộ trì, nhất định bảo hộ quý vị được bình an, sanh về thế giới Cực Lạc, đi để thấy Phật A Di Đà. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây.
Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật.